Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào các bác, các anh chị. Hôm nay Trần Hiếu sẽ nói cái niệm Phật lắng tai nghe. Cái quan trọng là mình nghe được âm thanh đó, không phải là mình niệm âm thanh đó mà đủ. Thì thường người chỉ nghĩ là mình đọc ra là xong, đọc hết câu này, đọc hết câu kia. Còn người nghe đó là mình nghe câu này nói với câu kia, nói nhau, liên tục nói nhau mỗi chữ mỗi câu, là mình nghe. Mình nghe cái tiếng Phật hiệu. Mà muốn nghe thì phải đọc. Thì nghe đó, nếu mà nghe cái âm thanh đó liên tục đó, thì cái tâm nó sẽ định và cái tiếng Phật nó sẽ in vào trong tâm mình. Thì Đức Phật ngự trong lòng. Rồi thêm cái tâm ưa chán đó, là cái tâm thích Tây Phương, muôn vãng sanh, và cái tâm chán bỏ thế giới này. Đó mà là nghe. Nghe cho cái tiếng Phật nó liên tục mỗi câu mỗi câu. Thì muốn nghe thì phải niệm mới nghe được. Mình niệm mình nghe. Chân Hiếu nhớ lại là tổ hành sách Triệt Lưu, tổ thứ 10, có làm đạo tràng niệm Phật trên núi. Mà Ngài Triệt Lưu đó, thì Ngài Ấn Quang nói là hóa thân của Ngài Hám Sơn. Ngài Hám Sơn nguyện xưa chưa tan, đó là thương chúng sanh lắm. Rồi cái nguyện thương chúng sanh chưa có tan đó, cho nên lại thị hiện tới đây làm Ngài Triệt Lưu tổ thứ 10 Tịnh Độ Tông. Mà Ngài Hám Sơn là mình cũng có học đó, Ngài cũng dạy niệm Phật. Cái nhục thân của Ngài Hám Sơn bây giờ cũng còn để ở Tào Khê đó, để kế bên Đức Lục Tổ đó. Thì cái đạo tràng mà ở trên núi cao, Chân Hiếu đọc thì thấy mình cứ nghĩ là bữa nay mình được lên trên đó đi. Mình nghĩ như vậy. Mình học cái này, mình cứ nghĩ là mình đang lên núi cao để tham dự cái Phật thất của Tổ. Học thì sẽ biết là ở trong Phật thất đó là nghe tiếng Phật hiệu. Nghe tiếng Phật hiệu nó vang rền cả khắp núi rừng đó. Nghe đó chứ không phải là niệm không đâu, mà đại chúng cùng niệm, cho nên âm thanh nó hay lắm. Âm thanh nó vang hết núi rừng, là cái người bước chân vào núi thì nghe. Nghe tiếng Phật hiệu nó liên tục nói nhau thì tâm nó liền định. Nó không còn dông rủi theo cảnh trần mà nó quên cái sa bà luôn, mà là nghe. Thì khi mình tu mà mình biết á, thì mình cũng có thể nghe suốt ngày cái tiếng Phật trong tâm mình. Ở trong tâm nghe tiếng Phật, không thèm nghe cái gì nữa. Cái gì nói cũng không muốn nghe tiếng Phật thôi. Những âm thanh khác không thèm muốn nghe nữa, mà chỉ muốn nghe tiếng Phật hiệu. Mà muốn nghe thì phải niệm. Thì mình cứ nghĩ là mình lên núi nha. Bây giờ là mình lên núi cao, mình dự vào cái Phật thất của Tổ mà đại chúng rất đông. Ngày hôm ấy, mấy người như các vị Uông Lữ Tam vân vân đi trước, tôi theo sau, nghe trong Phật đường tiếng niệm Phật sang sảng. Hộ thất sư dẫn tôi vào, chỉ cho phép lễ Phật, chẳng được chào hỏi đại chúng. Sư liền ghép tôi vào ban, đi kinh hành xong, liền lui ra ngồi một phía, hoặc niệm Phật hiệu, nhưng chỉ khẽ động môi răng, hoặc nhắm mắt tịnh lự lắng nghe, tâm duyên theo Phật hiệu. Những người khác đến sau cũng theo lệ ấy. Đó là ở trong đó thì có những cái vị như Uông Lữ Tam vân vân là những vị cư sĩ lỗi lạc đó, những vị niệm Phật rất giỏi và những vị sư rất giỏi tụ họp về đó. Nên là bao nhiêu người thanh tịnh tụ họp về, bước vào Phật đường thì tiếng niệm Phật nó sang sảng. Cái đó là mình lắng nghe, mình nghe được tiếng Phật hiệu sang sảng, chứ đâu phải niệm. Đó là nghe đó, nghe tiếng Phật hiệu nó sang sảng, nó vang khắp núi rừng. Thì chân hiếu thường nói là tiếng Phật hiệu vang trong tâm là vậy đó. Nên nó vang cái tiếng Phật. Bước vào trong đó thì không được chào hỏi, tại vì đang Phật thất thì không có chào ai, không cần hỏi ai hết, thì liền xếp mình vào một cái ban. Thì ở trên đó thì tổ nói là khi niệm thầm á, tại vì hai ban niệm thầm, một ban đi kinh hành niệm ra tiếng. Thì khi niệm thầm mà người nào buồn ngủ hôn trầm nặng đó, là có nhiều người tu hôn trầm rất nặng, niệm Phật một chút là ngủ, thì Ngài nói là phải nhép môi. Nhép môi để đừng có quên cái tiếng Phật hiệu. Còn người mà không có hôn trầm thì nhắm mắt tịnh lự đó. Nhắm mắt tịnh lự lắng nghe. Là nghe đó chứ không phải là chủ yếu là nghe đó chứ không phải là chủ yếu là niệm đâu. Thì đương nhiên là phải niệm. Nhưng mà niệm rồi để nghe chứ không phải là niệm ra tiếng là thôi đâu. Niệm rồi phải nghe ngược đi trong tâm. Làm sao mà nghe tiếng Phật đó hoài? Ở trong lòng không nghe cái khác nữa, nghe tiếng Phật nó suốt ngày suốt đêm. Không muốn nghe cái gì nữa hết. Nghe tiếng Phật không mà tâm tình hoan hỷ an lạc. Nhắm mắt tịnh lự lắng nghe. Mà tiếng Phật nó vang khắp núi rừng đó. Đó là tại vì nó vang. Còn như mình tu một mình đó, thì mình nghe thì nó cũng vang đó. Nó vang hết trong tâm của mình. Nó là nghe. Có lúc tiếng niệm Phật hòa hoãn du dương, như một hơi thở ra vào liền lạc chẳng đoạn. Đó là âm thanh nghe hay quá, nghe nó du dương đó, nghe nó êm dịu quá. Nó như hơi thở ra vào vậy, nó không có gián đoạn. Câu này câu kia cứ nghe hoài, nghe nó liên tục. Nghe như vậy là quên thời gian luôn đó, quên hết, nghe gì an lạc lắm. Mà trong rừng sâu mà tu như vậy thì thật sự là sung sướng vô cùng. Nghe cái tiếng hoài nó không gián đoạn. Có lúc tiếng niệm Phật rộn ràng, lại có lúc như mãnh tướng truy bức địch quân. Có lúc thì tiếng Phật hiệu như mãnh tướng vậy đó, giống như là nó dẹp hết vọng tưởng gì đó, không có những cái tư tưởng gì có thể xen vô tiếng Phật hiệu được. Có lúc nó mãnh liệt, có lúc nó du dương, có lúc nó trầm bổng. Chưa tận diệt bèn chẳng ngưng, khiến cho tạp vọng không cách nào xen vào. Lũ ma không nẻo chen chân. Là có lúc là nó liên tục nói nhau, nghe cái âm thanh đó như là tướng quân ra trận vậy. Thì vọng tưởng chấp trước phiền não không có chỗ mà đi vào tâm. Nó không có chen vô tâm được. Nó liên tục mà đây là nghe đó, không phải niệm đâu. Là tiếng Phật hiệu vang ở trong núi rừng. Nếu mình niệm Phật một mình đó, thì là tiếng niệm Phật vang ở trong lòng con. Là nghe đó. Ngay cả lúc gió mưa mù mịt, các tiếng vang rền, chẳng biết đến đầu non sương phủ, điện vũ, mây trùm, hay lúc trời quang khí rạng, gió lùa thông reo xào xạc, nước khe tuôn róc rách, không tiếng nào chẳng tương ứng tiếng niệm Phật, khác nào tiếng suối sướng niệm trong veo. Gió mưa nè, là tiếng Phật nó cũng vang rền. Đó rồi mây trùm, rồi trời nắng, trời quang mây tạnh, khí rạng gió lùa thông reo xào xạc, tiếng thông nó reo, rồi tiếng nước chảy róc rách ở trong núi rừng, không có tiếng nào mà không tương ứng với tiếng niệm Phật. Có nghĩa là cái âm thanh niệm Phật nó đã hòa với thiên nhiên luôn. Nó hòa với trong trời đất. Gió thổi rồi thông reo, nước chảy gì đó, nó đều hòa với tiếng A-di-đà Phật. Ở trên chân hiếu đọc là ở trong Phật thất là niệm bốn chữ đó quý vị. Niệm bốn chữ A-di-đà Phật đó. Bao nhiêu âm thanh đều hòa vào, bởi ở trong rừng núi nhiều âm thanh lắm mà Ngài nói nó hòa với tiếng Phật hiệu hết. Chẳng khác nào mà tiếng suối nó cũng niệm Phật theo mình, nó giống vậy đó. Âm thanh trời đất nó hòa vô tiếng Phật. Tại vì đông người niệm lắm cho nên âm thanh nó lớn lắm đó. Nó vang khắp hết. Bởi vì người mà nghe âm thanh vang như vậy sung sướng vô cùng, vui vẻ lắm, an ổn lắm. Đã vậy rồi còn có cái tâm ưa chán rành rành nữa, là nghe tiếng Phật lại muốn sanh Tây Phương, không muốn ở đây nữa, mà vọng tưởng phiền não nó đi hết rồi, nghe riết rồi nó đâu có còn nữa. Vọng tưởng phiền não không có đâu, tâm thanh tịnh mà lòng lại ưa thích thế giới Tây Phương, lại thương Phật Di Đà. Tu như vậy thì sướng quá. Lửa đèn còn sáng, tia bình minh vừa ló dạng, khói hương vờn quanh niệm Phật buổi mai. Cái ánh bình minh nó vừa ló dạng là sáng sớm đó. Ở trong cái Phật thất đó thì hương và đèn không được tắt. Thí dụ tu 7 ngày thì đèn, ngày xưa không có đèn điện, thắp đèn cầy thì phải là liên tục không có được gián đoạn. Còn nhang cũng vậy đó. Mà ngày xưa thì chùa lớn, cái bát hương thì để mà cửa sổ mở hết thì đâu có sao. Còn như bây giờ đốt hương thì chúng ta tu không được, tại chúng ta đóng cửa suốt ngày. Còn ở trong chùa của tổ là nó thoáng đó, cho nên hương với khói là không có gián đoạn để cúng Phật, để tỏ lòng thành. Sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng thôi thì tiếng Phật hiệu nó vang rền trong núi rừng rồi, nghe rồi. Bởi vì sáng là nghe tiếng Phật, sung sướng quá. Nghe nha, không phải niệm đâu, mà là nghe. Đó là cái bài này, chân hiếu nhấn mạnh cái nghe. Nghe thì nó mới an lạc sung sướng. Nếu mà niệm chưa nghe được thì chưa có thâm nhập đâu. Bóng núi vừa thẳm, rừng khe vừa sụp tối, tiếng trùng im vắng, phạm âm riêng trỗi niệm Phật chiều hôm. Bóng núi vừa thẳm là mặt trời lặn xuống. Trong rừng, trong những cái khe suối nó lại liền tối, nó sập tối, rồi những cái tiếng côn trùng nó im vắng hết, mà cái tiếng phạm âm là cái tiếng Phật hiệu nó liền vang. Nó vang ở trong núi rừng, ban đêm đó, tối xuống, tiếng Phật hiệu nó cũng vang luôn. Ở trong cái Phật thất của tổ đó, tiếng Phật hiệu sáng trưa chiều tối nó vang. Đánh thức cái tâm con người nó vang. Đánh hết vọng tưởng, không còn vọng tưởng trong lòng nữa. Nó vang như vậy đó, sung sướng lắm. Có kẻ tâm tình vui sướng, chẳng nhiễm mảy trần, chỉ còn bốn chữ thật sự đạt nhất tâm bất loạn đó. Có những người trong cái Phật thất đó mà nghe cái tiếng Phật, nghe rồi nó vang như vậy trong lòng thì một chút trần lao cũng không có vào tâm được, thanh tịnh lắm. Mà trong lòng bốn chữ A Di Đà Phật nó vang hoài, chữ này chữ kia nó nối nhau, đạt được nhất tâm bất loạn. Là thời của tổ đó, người đạt được nhất tâm bất loạn không có ít đâu. Đó là tại nghe. Cái chỗ tu đó thật là tốt, cho nên là đạt được công phu. Còn như mình sống trong trần lao, ở trong chợ, trong chỗ ồn náo thì khó lắm. Không có phương tiện thù thắng như vậy. Cho nên khi nào mà được yên ổn thì hãy tập mà nghe thì sẽ biết. Sau này về hưu, cất cái cốc ở xa xa thành phố một chút, rồi niệm Phật nghe, nghe thì đạt công phu. Có kẻ quát thước, phấn phát tinh thần, tâm rong ruổi hầu như muốn bật. Kỳ kết thất này, dẫu chưa thể nhất tâm bất loạn, nhưng tính nguyện đã vững vàng. Có người thì tinh thần nó phấn chấn, tâm mà rong ruổi đó, nó muốn bật là tâm chạy theo cảnh trần, tâm chạy theo cái thế giới này. Suy nghĩ suốt ngày suốt đêm đó, nó bạc luôn, nó không có suy nghĩ nữa. Cái đó là yên tịnh lắm. Mà do nghe mà được. Nghe tiếng Phật mà nghe, nghe nửa tiếng đồng hồ, nghe một tiếng đồng hồ sẽ thấy. Nghe liên tục thử một tiếng thì thấy tâm dông rủi không còn nữa. Tuy là chưa có nhất tâm bất loạn, mà tính nguyện nó rất vững vàng. Tại vì vui sướng, tại vì thương Phật, tại vì đã nắm được công phu, tại vì lòng đã thanh tịnh, rồi hướng về Tây Phương thì tín nguyện nó liền thiết. Mừng gặp duyên thù thắng, ngờ đâu việc trần bức bách, ma chướng đa đoan, vừa mới nhập bang đã phải rời chỗ. Cái duyên mà gặp lên núi rừng tu như vậy với tổ, bao nhiêu người thanh tịnh đều quy tụ về đó. Mà việc trần nó bức bách, ma chướng nó nhiều, nó đa đoan. Có nghĩa là mới vô chút là phải đi về đó, buồn không? Tới đó được vài hôm là phải bận việc đời nữa. Đó, việc trần nó bức bách như vậy. Thở than hối hận, chẳng thể dự trọn 7 ngày niệm Phật. Là ông lên ông tu như vậy, mà 7 ngày thôi mà cũng không dự nổi. Chắc là niệm vài bữa là phải xuống núi rồi, buồn quá. Xuống núi thì làm sao cái tiếng Phật hiệu nó làm sao vang được, trừ ra là công phu thâm hậu mới làm được. Cho nên ông buồn, ông than thở hối hận, nghiệp nặng quá, chướng gì mà lớn quá, 7 ngày mà không tham dự được, đó là buồn không? Cho nên mình có thời gian tu hay là những người về hưu đó thì quý tiếc thời gian. Chúng ta không có phải có 7 ngày đâu, chúng ta có rất nhiều thời gian để nghe tiếng Phật. Nghe đi rồi thâm nhập, tâm sẽ thanh tịnh. Thầy tôi phương tiện độ sanh, từ bi răng dạy chân thành thiết tha. Ai nấy tin Tây Phương đến được, có ngày ắt được theo về. Biết hồng hiệu khó thể nghĩ bàn, vì xưng dương cảm động lệ ứa. Đó là Ngài Triệt Lưu, là thầy tôi đó. Từ bi dạy chân thành lắm. Mà người mà tham dự Phật thất, đệ tử của tổ đó, ai nấy cũng tin Tây Phương là đến được. Tôi sẽ vãng sanh Tây Phương kiếp này, người nào cũng thấy được. Tại vì nghe tiếng Phật hiệu như vậy, lòng thanh tịnh quá, phiền não nghiệp chướng hết rồi, thì Tây Phương sẽ đến được. Có ngày tôi sẽ vãng sanh, người nào cũng có niềm tin đó. Lòng thanh tịnh, rồi biết cái danh hiệu Phật là vi diệu, là bất khả tư nghì, hiểu được cái công đức lớn của sự niệm Phật. Niệm Phật mà xưng dương đó, mà nghe đó, thì cảm động lệ ứa đó, là vui sướng lắm. Bởi vì nghe cái tên của Phật mà tâm nó vui sướng, cảm động lắm mà nó ứa lệ đó, là lòng thành nó lớn lắm, nghe vui lắm. Tại vì 4 chữ A-di-đà Phật vi diệu, bất khả tư nghì. Than ôi, lửa đá, sáng chớp, người sống 100 năm khác nào 7 bữa. Đem 7 bữa dâng cho trần lụy, bao giờ trần lụy mới xong? Có nghĩa là mình sống 100 năm thôi, mà đem hết mà dâng cho trần lụy. Sự thật là mình lo việc đời, lo mãi cũng chẳng xong. Bỏ xả hết, lo nghe tiếng Phật hiệu. Tạm ổn là được. Lo không xuể đâu. Tại vì nó sanh ra hoài. Việc cũ đã hết thì việc mới liền tới. Cho nên trần lụy không bao giờ kết thúc. Sống 10 năm lo nghe tiếng Phật hiệu, xả bỏ hết. Lửa đá sáng chớp là có nghĩa là vô thường mau chóng đó. Cái ánh tia chớp rất, nó mấy giây là hết. Cho nên là cuộc đời ngắn ngủi, mà cứ lo cho trần lụy không bao giờ xong. Trần lụy thì không hết, cho nên là đem nó, thời gian đó mà dâng cho trần lụy thì uổng quá. Đem thời gian của cuộc đời để nghe tiếng Phật hiệu cầu sanh Tây Phương. Đem 7 hôm mong cầu tịnh độ, ắt hẳn tịnh độ có ngày. Huống hồ 100 năm so với 7 bữa ắt nhiều hơn lắm. Nhưng trong sát na sanh sang đời khác lại nhiều hơn nữa. Nói 7 ngày chứ, có nhiều người trong tích tắc là đã sanh qua đời sau rồi. Nhiều lắm, đâu có ai mà sống hoài không chết. Nhiều khi là tưởng vậy, thấy khỏe vậy mà nó đi nhanh thế không có ngờ. Cho nên là đem hết thời gian tu hành mà cầu sanh tịnh độ thì tịnh độ có lúc ta sẽ sanh. Không hiếm người biết 100 năm khó cầu, nhưng chẳng ai biết 7 ngày này khó phen gặp gỡ, là ông đã giác ngộ đó. Muốn gặp một cái thất của tổ như vậy thì khó lắm, đâu có dễ gì mà gặp được. Ông biết vậy đó, nhưng mà ông cũng không chịu được 7 ngày, coi nghiệp nó nặng như thế, bởi ông than thở quá. Lại chỉ biết luống uổng 100 năm, nào có biết 7 ngày bỏ phí, buồn thay. Cái bài này là bài ký về kỷ niệm Phật 7 ngày ở Viện Phổ Nhân, Kim Thiện soạn. Cái ông đó tên là Kim Thiện. Nam Mô A Di Đà Phật.